ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề của chuyên đề 8 là đặc điểm Phật pháp theo Đại thừa. Nội dung của chủ đề này nhằm tìm kiếm và so sánh các quan điểm dị biệt so với Thư Tổ Bộ đối với bản chất chân lý của Đức Phật. Dĩ nhiên là khi trình bày phần này đó, thì tôi chọn lựa một số bản văn Đại thừa phổ thông. Văn học Đại thừa quá lớn, quá rộng, quá nhiều, không thể trưng dẫn hết để tạo ra sự khác biệt. Chọn lựa các đoạn tiêu biểu để giúp cho chúng ta có thể hình dung là trong quá trình biên tập kinh điển thành văn bản, Phật giáo Đại thừa từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến khoảng thế kỷ thứ hai sau Tây lịch đã có những đóng góp rất to lớn trong việc ghi chép lời Phật dạy, thể hiện cách tiếp cận lời Phật dạy và khuynh hướng hành trì chân lý Phật khác với Thượng Tọa Bộ. Nguồn dữ liệu đó là một tham khảo rất phong phú. Khéo sử dụng có thể bổ sung cho nhau, giúp cho chúng ta khắc họa bức tranh bao quát về đặc điểm chân lý của Đức Phật. Thì trong phần này đó, tôi không chú trọng đến việc phân tích về văn bản học theo góc độ niên đại và tính tác giả của từng văn bản. Tạm chấp nhận rằng những gì được mô tả trong Kinh Văn Đại Thừa là do Đức Phật nói. Một cách tương đối, chúng ta tìm kiếm các điểm dự biệt với Thượng Tọa Bộ. Đặc điểm của Phật giáo Đại Thừa có thể được đánh giá dưới một số góc độ tiêu biểu sau đây. Điều 1, sự tôn thờ chân lý. Sau đây là đoạn kinh văn nói về việc tôn kính chân lý tạo ra tác dụng tâm lý tích cực, hướng đến thực tập chân lý và đạt được chân lý trong đời sống thực tiễn. Kinh văn như sau: tôn thờ chánh pháp là tôn thờ những gì Như Lai đã giảng dạy. Đó là tôn thờ kinh điển thâm sâu, mang lại sự tỏa chiếu. Chánh pháp rất thâm sâu, khó hiểu được, khó nhận ra được. Chánh pháp rất cô động, sâu nhiệm, không thể hiểu hết bằng tâm. Chánh pháp đó bao gồm những lời dạy về Bồ Tát, phô bày bánh xe chân lý không dừng lăn, 6 toàn thiện, 37 yếu tố dẫn đến giác ngộ và 7 tỉnh thức. Ở đây mục đích tôn thờ chánh pháp được nêu ra khác với việc đội chiếc thuyền lên đầu, vác chiếc thuyền lên vai, đặt chiếc thuyền lên bàn thờ. Lý do mà chúng ta tôn thờ chánh pháp là vì đó mang lại sự tỏa sáng về trí tuệ ở người thực tập. Và việc này có thể chứng minh rất là dễ. Mỗi ngày chịu khó đọc 15 phút kinh văn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Người có kiến thức cổ ngữ hay là sinh ngữ có thể đọc trực tiếp bản văn Pali, Sanskrit, hay là bản dịch chữ Hán, bản dịch tiếng Tây Tạng, sẽ cảm nhận được các vấn đề từ xã hội, đạo đức, văn hóa, kinh tế, môi trường, nhân sinh và thế giới như cách thức mà chúng đang xảy ra hoặc là đã xảy ra. Chúng ta thấy chân lý Phật là chạm đến mọi ngõ ngách của cuộc đời, nó làm cho mình bắt đầu mở được trí tuệ. Cho nên người tốt nghiệp cao đẳng Phật học, nếu học nghiêm túc thì trình độ cao hơn các thạc sĩ cho các ngành học bên ngoài, thậm chí cao hơn cả các tiến sĩ. Chúng ta phải thừa nhận rằng là giới hạn nhận thức qua kinh nghiệm giáo dục của mọi người, do đó độ sâu của chân lý đó chúng ta mới tiếp nhận được 50%, 70%, 90%. Hiếm có ai hiểu trọn vẹn 100%, ngoại trừ cho đến lúc chúng ta thực tập và chứng đắc được nó. Cho nên mô tả chân lý qua ngôn ngữ hay là mô tả chân lý bằng tâm chắc chắn là có những giới hạn nhất định. Thì có những trường hợp người ta nói là khi dịch thuật á, là làm phản lại nội dung của bản nguyên tác. Đối với một số trường hợp mà khái niệm và ngữ nghĩa trong bản văn gốc đó không có các khái niệm và ngữ nghĩa tương đương trong các bản văn dịch. Thì chẳng hạn như khái niệm Niết Bàn trong tiếng Pali và là Nibbana, hay là trong tiếng Sanskrit là Nirvana. Chúng ta không thể tìm kiếm những thuật ngữ tiếng Việt tương đương để mô tả đó. Cho nên tốt nhất là theo đề nghị của Ngài Quyền Trang đó, là giữ nguyên phần phiên âm, hoặc là những từ đa nghĩa. Nếu mình dịch ra thì nó chỉ chọn được một nghĩa, còn 4-5 nghĩa còn lại bị mất đi thì phải giữ nguyên thôi. Thì khái niệm mà Thamma tức là pháp, phiên âm Hán Việt, rồi Nibbana phiên âm là Niết Bàn, rồi Bhikkhu hay là Bhikkhu phiên âm đó là Tỷ Khu hay là Tỳ Kheo, đều là những từ đa nghĩa. Cho nên giữ nguyên đó để tránh tình trạng bị hạn hẹp nội dung của nó. Cho nên là chiều sâu của chân lý Phật đó khó có thể cảm nhận được hết tất cả bởi kiến thức thông thường bằng 6 giác quan, mà quan trọng nhất là ý thức, tức là tâm. Đoạn kinh văn này giới thiệu chân lý của Đức Phật bao gồm rất là phù hợp với Phật giáo Thượng Tọa Bộ, như 6 cầu thiện, 37 yếu tố giác lộ và 7 tỉnh thức. Đây là những nội dung chân lý ở trong kinh Tạng Pali. Như vậy có khác một điều, được bổ sung một điều, đó là Bồ Tát Đạt ra. Đoạn kinh này tiếp tục mô tả như sau: giáo pháp đó dẫn dắt chúng sinh đến đại từ bi, chỉ rõ duyên khởi, không chấp ngã, không chấp nhân, không chấp chúng sinh, không chấp thọ mệnh. Đó là không tính, thoát khỏi thuộc tính, thoát khỏi nguyện vọng và thoát khỏi thành tựu. Giáo pháp đó tạo nên sự giác ngộ và cần phải lăn chuyển bánh xe chân lý. Thì ở đoạn kinh văn này chúng ta thấy bắt đầu có những điểm rất dị biệt so với Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Nếu như việc giúp cho người tu học Phật mở được tâm từ bi, thấy rõ được cái quá trình là tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc đó, là cộng thông trong các trường phái Phật giáo, thì việc xóa bỏ sự chấp trước được là nêu rõ qua bốn đối tượng, đó là không chấp ngã, tức là cái tôi của mọi cá nhân, không chấp nhân, tức là cái tôi của từng cá thể ngoài chính mình, không chấp chúng sinh là tổng thể của những cái tôi của loài người và cái thôi của từng chủng loại động vật và từng chủng loại thực vật, không chấp thọ mệnh, tức là không chấp về việc chết yểu hay là sống thọ trong mỗi con người, mỗi chủng loại, dựa trên đó để đánh giá đúng và sai, tốt và xấu. Vì giá trị con người không lệ thuộc vào thời gian người đó sống, mà là sống như thế nào, với phẩm chất hạnh phúc ra sao. Thì đây là quan điểm hoàn toàn của Đại Thừa, nêu rõ cụ thể như là trong kinh là Kim Cương Năng Độ Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương. Có một số điểm cộng thông như khi cho rằng chánh pháp là không tính xuất gia, thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật cũng đã đề cập đến không tính rồi, nhưng mà các nhà Phật học và Thừa Tọa Bộ ít quan tâm đến khái niệm này, ít phân tích đến khái niệm này, cho đến khi tánh không đã trở thành như là một trường phái lớn mà đã bị cạn về tâm thức học. Thì lúc đó đó có những nghiên cứu so sánh về khái niệm tánh không trong kinh điển Pali và tánh không trong kinh điển Đại Thừa. Và dĩ nhiên là nội dung của tánh không trong Đại Thừa đó thì nó tương đương với duyên khể, vô ngã. Ở đây chánh pháp đó, ngoài phương diện là chân lý được chúng ta tôn thờ, thì Phật giáo Đại Thừa còn nhấn mạnh đến góc độ ba cửa giải thoát, đó là không tính, rồi vô nguyện và vô thầm. Tức là mình tu tập trên nền tảng đó, tức là vượt lên trên các huyền ước, không có cầu mong cái gì hết đó. Vì chúng ta sống đúng như thật bản chất của sự vật, thì nhân quả sẽ tự động diễn ra theo cách riêng của nó, và mọi nguyện vọng của chúng ta là không cần thiết. Giờ mong đợi sự thành tựu là cũng không cần thiết, vì sự mong đợi đó là vướng chấp vào tương lai, là tạo ra căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. Thì về khái niệm mà không thành tựu ở trong Phật giáo Đại Thừa, nó cũng giống như khái niệm chánh niệm bây giờ và tại đây trong kinh Trung Bộ, nhất là bài kinh Người Biết Sống Một Mình. Không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Cái cách thức mô tả ngôn ngữ là khác nhau, nhưng mà cái nội hàm đạt được đó là giống nhau, đó là chánh niệm hiện tiền. Và thực tập như thế đó dẫn đến sự giác ngộ. Cho nên là người tu học Phật, bao gồm tăng ni Phật tử, chúng ta phải bắt tay nhau để lăn bánh xe chân lý, và để cho chân lý đó được tỏa sáng ở mọi ngõ ngách cuộc sống. Thì đó là cách tu thờ chánh pháp. Thì trong phần tu thờ chánh pháp đó, chúng ta thấy rõ có nội dung chánh pháp được tôn thờ, giá trị chánh pháp đó được ứng dụng, và cái trách nhiệm lăn chuyển chánh pháp để những người thực tập chánh pháp. Thì đó là đoạn được trích ở trong kinh Duy Ma Cật chương 2 phần 10. Sau đây cũng trong kinh Duy Ma Cật đó, chánh pháp được mô tả như sau. Giáo pháp đó chỉ ra rằng mọi sự vật đều vô thường, khổ đau, vô ngã và an tịnh. Giáo pháp đó được các Phật tán dương, dẫn đến giải thoát khỏi luân hồi, đạt được hạnh phúc niết bàn. Giảng dạy kinh như trên là lăn xe chân lý, giữ xe chân lý, khảo cứu chân lý, thấu hiểu chân lý, và đó chính là tôn thờ chân lý. Thì cái đoạn văn này đó tôi dịch từ bản tiếng Anh, và bản tiếng Anh đó là được các học giả Đại Thừa dịch từ bản Sanskrit. Dĩ nhiên là nó khác với những cái ngữ cảnh mà chúng ta dịch từ bản chữ Hán. Trong phần đầu của đoạn văn này đó, ba dấu hiệu của thực tại gồm mà vô thường dẫn đến phản ứng khổ, để vượt qua khổ phải thực tập vô ngã, thì được bổ sung thêm yếu tố thứ tư, đó là an tịnh. Tức là kết quả của sự thực tập vô ngã. Như vậy, dấu ấn thực tại Dhamma Lakshan không chỉ gồm có ba mà phải gồm bốn, tức là nói đến cái sự thực tập vô ngã để có được an tịnh. Đó là phần bổ sung của Phật giáo Đại Thừa, cụ thể là kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Đích điểm cuối cùng của việc thực tập chân lý theo Đại Thừa là giác ngộ giải thoát và hưởng Niết Bàn. Hưởng Niết Bàn trong Phật giáo Nguyên Thủy là A-la-hán quả, trong Phật giáo Đại Thừa là Phật quả. Nhưng mà thấp nhất vẫn là A-la-hán quả. Thì phần nội dung này chúng ta thấy là giống nhau hết 98% rồi giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa. Còn tôn thờ chân lý quan trọng nhất vẫn là nỗ lực lăn mới xe chân lý, rồi duy trì chân lý, khảo cứu chân lý, thấu hiểu chân lý, thực tập chân lý. Thì đoạn kinh văn này đó là có những cái cách đức mô tả rất hấp dẫn. Nó có cái chất thôi thúc làm cho tăng và ni, các Phật tử tại gia đó, phải giữ phần vào công cuộc lân chuyển chân lý vào đề. Đó là cách tôn thờ chân lý, chứ không phải là đội chân lý lên đầu, thờ kinh ở trên bàn thờ hay là đặt kinh ở trong tủ sách. Điều hai, chánh pháp vượt lên trên ngôn ngữ. Thì phần này chúng ta thấy trong văn học Pali đó không mô tả sâu sắc như trong kinh văn Đại Thừa. Kinh văn Pali thường yêu cầu chúng ta là nương vào chiếc thuyền để qua được bờ bên kia. Còn kinh văn Đại Thừa đó thì khẳng định chúng ta là ngôn ngữ có giới hạn, ngôn ngữ không thể lột tả hết được tự thân của chân lý. Ngôn ngữ chỉ là cái vỏ của chân lý thôi, cho nên nó chấp vào cái vỏ chân lý là ngôn ngữ và đánh đồng nó ta là tự thân của chân lý đó, thì chúng ta không thể được trải nghiệm chân lý đích thực. Đoạn kinh văn sau đây nói rõ việc đó. Chánh pháp không thể trình bày qua khái niệm hay bằng lời. Chánh pháp có thể tiếp cận ở mọi nơi. Chánh pháp như không gian, không có màu sắc, dấu hiệu và hình thù. Mọi biểu đạt chấm dứt, không có khái niệm của tôi. Kiến thức của chánh pháp là vô tận, tâm, ý và thức đã ngừng. Nó không mang đặc tính nhân duyên, không chứa đựng tính điều kiện. Thì tôi cho rằng là đoạn kinh Duy Ma Cật nêu trên đó, nói về sự sâu sắc của chánh pháp siêu việt khỏi ngôn ngữ, khó có đoạn kinh văn nào, ngay cả trong văn học Đại Thừa hay là văn học Pali tương đương. Khi nói chánh pháp không giới hạn trong ngôn ngữ và lời nói, không có nghĩa là phủ định giá trị biểu đạt của ngôn ngữ và chữ viết về chánh pháp. Vấn đề ở chỗ là kinh văn Đại Thừa khẳng định với chúng ta là đừng đánh đồng kinh văn là chân lý. Kinh văn chỉ là công cụ để chúng ta soi tỏ chân lý thôi. Cũng giống như kinh Viên Giác gọi đó là về ngón tay để chỉ mặt trăng. Ngón tay không phải là mặt trăng. Bỏ ngón tay thì không thấy được trăng, hoặc là sấy thấy là thứ qua ngôi sao, hay là ngọn đuốc, hay là ánh đèn cài, hoặc là bóng đèn, hay là sự lập loạn của con đơm đớm. Còn việc thực tập chánh pháp á, thì ở mọi nơi, tốt nhất vẫn là ở không gian tâm linh của chùa thuận lợi nhất, rồi ở không gian tư gia, ở những cảnh rừng thanh vắng, ở nơi làm việc, ở nơi sinh sống. chỗ nào chúng ta cũng có thể trải nghiệm chánh pháp được. Thì nội dung này đó giữa Đại Thừa và Thượng Thừa Bộ là giống nhau, nhưng mà trong Thượng Thừa Bộ thì không mô tả như thế. Chỉ mô tả là gì? Bây giờ. Và tại đây bây giờ là không gian hiện tại, tức là cái không gian mà chúng ta đang có mặt ngay cái thời điểm là bây giờ. Còn nói về biên độ của chân lý Phật đó, thì Đại Thừa dùng những cái hình ảnh rất là ấn tượng, giống như là không gian bao la, không cùng thẳng, không ngần mé, không hạn lượng. Vì đó là cái không gian cho nên đó là vô màu và không thể định hình được lắm, tức là nó là cung cực. Vì bản chất của chân lý giống như là không gian cho nên các mô tả về không gian đều có giới hạn. Chẳng hạn như là vụ nổ Big Bang, vụ nổ lớn, không gian giãn nở. Cái khái niệm giãn và nở nó giống như gỗ vào mùa nóng thì nó vo lại, và mùa lạnh thì nó lại giãn ra lớn hơn. Độ giãn nở của vật thể nó là thế. Còn theo các khoa học gia thì cái giãn nở của vũ trụ này nó giống như một cái vụ nổ lớn. Còn Đức Phật trong Đại Thừa thì mô tả chân lý nó là vô cùng tận, không gian bao la. Chính vì thế mà mọi mô tả về chân lý bao gồm ý thức, các hoạt dụng của tâm không thể lột tả được, tức gọi là tâm hành sứ diệt. Tức là tâm và các cái vận hành của tâm, của những biểu đạt của tâm đó về chân lý đó là bó tay, không thể nào lột tả được hết bản chất của chân lý. Vì chân lý không mang đặc tính nhân duyên, tức là tính điều kiện, nó siêu thoát khỏi tất cả những giới hạn này. Nếu chúng ta so với các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, thì người ta thường nói Thượng Đế là siêu việt khỏi nhận thức, khỏi ý thức, khỏi ngôn ngữ, khỏi không gian, khỏi thời gian. Thì nhất là Thượng Đế là số một. Nghe cái khái niệm số một cũng là giới hạn, mượn cái khái niệm giới hạn ở mức độ cao nhất để mô tả cái vô hạn. Cho nên mọi đánh giá về Thượng Đế đều được gọi là sai. Cho rằng Thượng Đế có mặt hay Thượng Đế không có mặt đều là sai. Thì đó các nhà thần học vào khéo lắm, ta dùng cái ngụy biện của ngôn ngữ để chứng minh sự siêu tuyệt của Thượng Đế vươn lên trên mọi giới hạn của con người. Cái sâu của Đức Phật đó trong kinh Đại Thừa đó, đó là thay vì người ta cho cái tuyệt đối đó là Thượng Đế thì Đức Phật gọi đó là chân lý. Thượng Đế chưa từng có thật, nhưng mà chân lý là có thật. Chân lý có thể chứng minh được, có thể cảm nhận được, có thể thực tập được và có thể đạt được an lạc hạnh phúc. Đoạn kinh ở chương 5 kinh Duy Ma Cật tiếp tục mô tả chánh pháp thống nhất với sự mở rộng của hiện tượng, hòa nhập với các hiện tượng, giúp ta tiếp cận được thực tại có gốc rễ trong mục đích tối hậu. Chánh pháp là bất động vì không dựa vào sáu giác quan. Chánh pháp không từ đâu đến và không đi về đâu, không tọa lạc ở bất cứ nơi nào. Thì đoạn mô tả này mang tính triết lý để tạo ra cái cảm nhận về sự sâu màu của chân lý Phật. Còn nói về cái biên độ của nó thì nó rộng đến độ chứa được hết tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ. Nó hòa nhập với từng hiện tượng, nó len lỏi có mặt và hiển hữu ở trong mọi sự. Hay nói cái khác là chân lý Phật phổ quát, phổ cảm, có mặt ở khắp mọi sự vật. Và để làm hưng hiển việc đó thì tăng ni phải chia sẻ chánh pháp. Chứ nếu như mình ngồi ở chùa chờ ta đến thì không thể nào mọi thành phần trong xã hội cảm nhận được. Thì dầu đổ sau đó là cung cực khắp mọi nơi, nó vẫn không thể gõ cửa được những người không có duyên. Và tăng ni và Phật tử là những người tạo ra cái duyên là tiếp nhận chánh pháp đó. Khi hiểu về chân lý Phật thì chúng ta sẽ hiểu về thực tại. là duyên khể, vô thường, vô ngã, là tính không. Chánh pháp đó siêu vượt lên trên các nhận thức giác quan, vì nhận thức giác quan là mang tính điều kiện, lệ thuộc vào kỹ năng truyền đạt của người giảng dạy, cũng như là sự cảm nhận của tự thân mỗi người. Còn nói về nguồn gốc của chánh pháp thì Đức Phật rất khiêm tốn, không từ đâu đến và không đi về đâu. Không đi về đâu có nghĩa là không mất đi sau khi ngài qua đời, mà không từ đâu đến có nghĩa là khiêm tốn, không thừa nhận ngài là tác giả chân lý. Thực ra là đạo Phật có mặt từ Đức Phật Thích Ca. Còn theo nghiên cứu của tôi đó là trước Phật Thích Ca chưa từng có Phật quá khứ nào hết, cũng chưa từng có Phật vị lai nào hết. Cho đến lúc nào Phật Di Lặc ra đời thì mới có sự tiếp nối từ Phật Thích Ca. Cho nên đạo Phật bắt đầu từ Phật Thích Ca, chứ đạo Phật không bắt đầu từ các Phật quá khứ. Nhưng mà ở đây Đức Phật vẫn khiêm tốn là chánh pháp không từ đâu đến. Tức là không có tác giả đầu tiên của chân lý. Chân lý là của chung. Đó là cách hiến tặng chân lý miễn phí. Và chánh pháp không bị dướng kẹt ở bất kỳ nơi nào. Chánh pháp cần phải được công bố truyền bá. Chúng ta thấy thiền tông Trung Hoa đó dựng lên học thuyết đó, là bài kinh Lăng Già đó quan trọng như là biểu đạt cao nhất của chân lý Phật. Cho nên là không cho phép đó, chuyển bài kinh này ra khỏi nước Ấn Độ. Vị tổ phải mổ xẻ cơ thể mình ra, nhét mảng kinh vàng để không bị phát hiện khi vượt biên khỏi biên giới. Đó là cái câu chuyện hư cấu thôi. Thực tế mà nhét quyển kinh làm sao vào cơ thể được, ngoại trừ là các con chip vi tính bây giờ, hoặc là cái phần mềm á, xin lỗi, cái ổ điện nhớ nhỏ, cái thẻ nhớ gồm mà mấy chục và GB hay là mấy trăm GB thì có thể vá trong cơ thể được. Chứ còn quyển kinh nó dày như thế này làm sao nhét chỗ nào. Vậy mà người ta vẫn gọi là tuyên truyền rằng là kinh đó quý đến độ là không được gọi là xuất khẩu sang nước ngoài. Cho nên đó, khi truyền sang Trung Quốc buộc phải là mổ xẻ cơ thể nhét nó vào bên trong. Tôi đó không thể tin được, không có sự thật. Nhưng mà đây cái câu chuyện muốn nói đến cái độ quý của chân lý ở trong kinh Lăng Già. Cho nên kinh Lăng Già đó từ thờ của tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến tổ thứ tư được xem là năm bậc quanh là kinh pháp môn của thiền. Rồi đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn đó, thì kinh pháp môn của thiền đó là kinh Kim Cương. Và từ tổ Huệ Năng thứ sáu cho đi thì kinh Kim Cương trở thành là kinh quan trọng nhất. Rồi về sau này đó, thế kỷ thứ 9 thứ 10 đó, thì Bát Nhã Tâm Kinh đó được sử dụng như là kinh của thiền tông. Đó là nó có một cái giai đoạn chuyển tiếp từ kinh Lăng Già qua đến Kim Cương, từ Kim Cương qua đến Bát Nhã Tâm Kinh. Còn ở đây đó, bản kinh này nói rõ lắm, chân lý không tọa lạc trong một cái giới hạn không gian, nó có mặt khắp mọi nơi, nó cần phải được phổ biến khắp mọi nơi. Cho nên chân lý không nên chỉ tồn tại trong chùa, giảng pháp không nên có mặt ở tại chùa không, mà phải giảng pháp ở các tư gia, giảng pháp ở công viên, giảng pháp ở khách sạn, giảng pháp ở khắp mọi nơi, ở công ty, ở xí nghiệp. Đừng là gian nhốt và chánh pháp ở trong một không gian nhất định. Như vậy, ngoài việc siêu việt khỏi ngôn ngữ, chánh pháp còn siêu việt khỏi không gian, ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điều ba, lý do chọn đạo Phật. Thì tôi trích ra một số thi kệ trong kinh điển Đại Thừa mô tả gián tiếp về việc chọn đạo Phật. Trân đại bi tròn sáng, trời trí tuệ huy hoàng, xuất hiện soi chiếu lên con để tiêu diệt tất cả biển phiền não. Thì cái đoạn kinh văn này nói rõ rằng là nhờ chân lý Phật mở được tâm từ bi và trí tuệ, và hai nguồn sáng của trân từ bi và trời trí tuệ đó là rọi lên con không có giới hạn, Theo đó đó, việc thực tập khép lại toàn bộ các khổ đau, và nguyên nhân khổ đau là phiền não. Cho nên chọn đạo Phật là vì đạo Phật mang lại hạnh phúc. Thì người khác nói rằng là trân đại từ và ánh sáng trí tuệ mang lại hòa bình cho chúng sinh, tỏ chiếu không phân biệt, hãy soi sáng lên con. Tức là có một số người đã chọn lựa đạo Phật là vì đạo Phật đó là giúp cho chúng ta phát triển được tâm từ bi và tâm trí tuệ. Và sự soi chiếu đó không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, giai cấp xã hội. Bất cứ ai có niềm tin, nỗ lực đón nhận thì được phục vụ một cách công bằng. Cũng giống như mặt trời chiếu ánh sáng không hề phân biệt tất cả các đối vật ở bên dưới đó, làm rất là công tâm. Thì người khác, vua của pháp giới với chánh pháp như quân đội, lần mới sẽ chân lý, mong sao con được chuyển hóa bằng chánh pháp siêu việt. Thì có nhiều người cái năng lực đó là thấp hơn chút xíu, thì họ đánh giá đó chân lý của Đức Phật đó như là quân đội. Thì cái công việc mà mọi người cần phải làm đó là cốt vào một bàn tay và trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật trong cuộc sống ở những nơi mà mỗi người đang sinh hoạt. Và cái công việc của chúng ta là gì? Phải làm sao cho chánh pháp chuyển hóa khổ đau ở mình. Cho nên vì nỗ lực đó, mục tiêu đó, lý tưởng đó, nhiều người để trở thành Phật tử. Thì người khác, con phát nguyện đạt được sự giác ngộ trọn vẹn, con tích tụ nghiệp thiện và công đức, làm lợi lạc tất cả chúng sinh, kính mong đạo sư bảo hộ con. Còn rất nhiều người ta thần tượng Đức Phật, dựa vào lời Phật dạy mà họ làm được tất cả những việc nghĩa, việc có ích, và làm cho họ trở nên có giá trị trong đời. Và họ rất mong Đức Phật hiểu được điều đó, ủng hộ tinh thần, ủng hộ đạo đức, để cho họ không bỏ cuộc nửa chừng trong sứ mạng giúp cho người khác cũng có được nội dung tương tự. Cho nên cảm nhận cái sự đó một cách sâu sắc, cho nên họ trở thành Phật tử. Kệ khác, mặc áo giáp kiên nhẫn, vung thanh gươm trí tuệ, giúp con tránh được các thảm họa của ma đạo phá rối. Thì ở đây chúng ta thấy hai phẩm chất cao quý là kiên nhẫn tích cực và trí tuệ soi sáng, đã giúp cho nhiều người thành công trong lập nghiệp và trong đạo nghiệp. Đặc khi học ở các tôn giáo khác đó, họ chỉ dừng lại ở niềm tin, không được mở tuệ, họ không được hướng dẫn kiên trì tích cực, cái khác với chiều đựng tiêu cực hay là đè nén ức chế. Cho nên họ đã vượt qua được tất cả tà kiến, mê tín, rồi niềm tin tôn giáo sai lệch, là cuồng tín thần tượng thượng đế thần linh, và họ đã trở thành tự do khỏi ách nô lệ của thần linh. Thì bằng nhận thức đó, với cái tác dụng đó, nhiều người tình nguyện trở thành Phật tử. Thì đó là các đoạn thi kệ được trích trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 9, kinh 278, trang 688. Thì đó là những cái đoạn kinh văn rất là hay. Thì mỗi người chúng ta tự đánh giá cách thức mình chọn đạo Phật, tức là cái thời điểm mình đi tu. Phần lớn là tu sĩ Việt Nam đi tu từ thở ống thôi, cho nên chúng ta không có cảm nhận gì ngoài hạt giống kiếp trước là tu sĩ, cho nên khi đến chùa không muốn về. Một số người đó thì gia đình nghèo quá, cha mẹ gỡ vào đi tu để được ăn học. Thì lý do chọn đạo Phật có thể khác nhau, hoàn cảnh có thể khác nhau, có thể ban đầu thì chưa có chánh tín và chưa có lý tưởng Phật pháp, nhưng mà khi vào được huấn luyện, được học tập, chúng ta tiếp thu và trở thành người có lý tưởng sống. Còn là lý tưởng chân lý, theo đó chúng ta trở thành tăng sĩ hay là Phật tử đó là được khích lệ, thì nó mang lại những giá trị chuyển hóa. Chọn đạo Phật cho từ thằng đó đó được lợi lạc lớn. Điều 4, tranh chấp và độ lượng. Sau đây là đoạn trong kinh Đại Bảo Tích, Đại Chánh Tăng Tu, Đại Tạng Kinh tập 11, kinh 310, trang 21, mô tả về sự rộng lượng để vượt lên trên mọi tranh chấp, và kết quả đó đạt được là nhờ chân lý soi sáng. Bồ Tát Ananta Vua Ha bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong tương lai khi tranh chấp xuất hiện, người chấp mắt sẽ hành động bạo lực lẫn nhau, ba độc sẽ hoành hành và chân lý bị trở ngại. Lúc đó Bồ Tát vì tâm từ bi lớn, thể hiện kiên nhẫn trong các vấn đề, truyền bá chân lý không dính đến bất kỳ tranh chấp nào. Các tranh chấp có thể chia làm các nhóm tranh chấp quyền lực, tranh chấp chính trị, tranh chấp tôn giáo, tranh chấp kinh tế, tranh chấp và ảnh hưởng, tranh chấp xã hội, tranh chấp uy tín, tranh chấp tính độc tôn, tính độc tôn. Và bất cứ nơi nào có sự tranh chấp thì ở đó đó có rủi ro về nạn bạo lực và bạo động xảy ra. Điều này chúng ta thấy quá rõ đây. Syria nội chiến về tranh chấp ý thức hệ giữa những cộng đồng Hồi giáo. Việt Nam tranh chấp ý thức hệ chính trị dẫn đến nội chiến 30 năm đổ máu từng ngày, kéo theo cái chết của khoảng 3 triệu người và 300 mấy chục ngàn binh sĩ của hai bên. Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đang tranh chấp về hạt nhân, dẫn đến sự đe dọa an ninh trong khu vực và trên toàn cầu. Thì bất cứ một tranh chấp nào nó cũng đều có những bạo lực, hoặc là bạo lực lời nói, bạo lực hành động, bạo lực vũ trang, bạo lực chiến tranh, với nhiều cái cấp độ khác nhau, nhưng mà chắc chắn là có thật. Thì chỗ nào có bạo lực đó, thì chỗ đó tâm tham, tâm sân, tâm si mê tiếp tục chi phối, gây tác hại lớn. Trong các nghịch cảnh như thế đó, thì người thực hành chân lý Phật trên con đường Bồ Tát phải phát khởi từ tâm từ bi, tức là thoát khỏi mọi tranh chấp vạn thù. Công việc đơn thuần nhất mà vị Bồ Tát đó làm, đó là chia sẻ chân lý Phật, không giới hạn, không phân biệt. Cái công việc chính của chúng ta là nằm chỗ này. Còn chọn phe, tạo liên minh bên A, chúng ta trở thành kẻ thù bên B; tạo liên minh bên B, chúng ta trở thành kẻ thù bên A. Thì các tăng ni và một số Phật tử cực đoan ở hải ngoại đó, sau năm 1975 đến nay đó là 2018, có khuynh hướng là đứng về phía Việt Nam Cộng Hòa, ý thức hệ chính trị trước năm 75, mà khởi nguyên của nó là nỗ lực tiêu diệt đạo Phật qua chính sách đàn áp tôn giáo của gia đình Ngô Đình Diệm, quyền lực độc tôn cho Công giáo. Và khi đứng về ý thức hệ đó đó, thì nhiều tăng ni và Phật tử cực đoan ở hải ngoại đó cho rằng đó, tu sĩ ở trong nước Việt Nam là quốc gia, là cộng sản, là nằm vùng, là cái cánh tay nối dài của chính thể. Đó là một sự vu cáo. Còn ở góc độ thiếu hiểu biết đó, thì đó là sự ngộ nhận. Dĩ nhiên là trong quá trình từ năm 1975 đến 81 khi hình thành giáo hội Phật Việt Nam đó, có nhiều vị tu sĩ có cấp tá nằm trong quân đội, nhưng mà họ là những người tu vì yêu nước, cởi áo cà sa khoác chiến bào. Thì sau hòa bình được độc lập đó, thì các vị đó được đặt để vào các vai trò lãnh đạo giáo hội, cái đó là có thật. Nhưng mà không thể vì một thiểu số các nhân vật đó mà cho rằng 54.000 tăng ni Việt Nam là cộng sản. Đó là một sự vu cáo trắng trợn. Cho nên khi mà mình bắt phe để liên minh đó, thì chúng ta trở thành đối lập. Và đứng ở thế đối lập thì chúng ta phải tấn công người mà chúng ta cho rằng là đứng khác chuyến đi với mình. Rất may phần lớn tăng ni trong nước không phản kháng lại những cái cáo buộc. Chứ nếu như hai bên mà đấu qua đấu lại bằng lời lời ăn tiếng nói đó thì Phật giáo nát bét hết. Ở đây đó cái động cơ là tâm từ bi lớn, cho nên nó giúp cho chúng ta có kiên nhẫn lớn và hướng đến mục đích hơn là chứng minh mình là anh hùng. Chứng minh mình là anh hùng không khó, chỉ cần có cái phẩm chất liều mạng chút xíu là có thể làm được. Chẳng hạn như là 108 anh hùng Lưu Sư Bạc rồi cuối cùng chết đó là chết rải rác, chết đó là thảm khốc, chết không có đất chôn, chết bằng sự phân chia và thiếu hợp tác. Thì chứng minh mình anh hùng không có giá trị lâu dài đâu. Kiên trì để trên nền tảng tâm từ bi và làm được đạo, độ được chúng sinh trong các nghịch cảnh đó mới là anh hùng đích thực. Còn đứng liên minh về phe này phe kia đó đều là mất đi cái giá trị của chân lý. Trong Bồ Tát Bạn và cụ thể là kinh Đại Bụ Tích thuộc Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh tập 11 bài kinh 310 trang 283 có đoạn mô tả như sau: Này Xá Lợi Phất, Như Lai vượt lên trên tất cả các tranh chấp, do vậy Bồ Tát nên tránh tất cả tranh chấp. Như Lai không dính đến tranh chấp và không phải là nguyên nhân của tranh chấp, vì Như Lai không chống đối ai, không tranh chấp với ai, chỉ có người khác chống đối và tranh chấp với Như Lai. Thì cái đoạn này chúng ta thấy rất là gần với kinh văn Bali. Như Lai không tranh chấp với đời, chỉ có đời tranh chấp với Như Lai thôi. Thì cái đoạn kinh văn Bali đó rất ngắn gọn, nhưng mà nghĩa thì nó tương đương với cái đoạn này. Đoạn này thì nó hấp dẫn hơn, triết lý hơn, nên có cái cách biểu đạt đó làm cho chúng ta cảm thấy như là một danh ngôn đáng để nhớ và thuộc lòng. Ở đây Đức Phật khuyên tất cả các vị Bồ Tát trên nền tảng tâm từ bi và dẫn dắt bởi trí tuệ đó, mọi hành xử trong việc chuyên đạo và độ nhân sinh là phải thoát khỏi mọi tranh chấp. Tức là chúng ta không được quyền đứng liên minh về một đảng phái nào. Là các tu sĩ phải vượt lên khỏi chính trị. Dĩ nhiên chúng ta có quan điểm chính trị, chúng ta được quyền tư vấn chính trị, chúng ta được quyền đạo diện chính trị, nhưng chúng ta không làm chính trị. Như là chính trị đảng phái, chính trị độc đảng hay là chính trị đa đảng. Thì khi mà các tu sĩ không là đảng viên, dù là của bất cứ một đảng phái nào, chúng ta mới có cơ hội trở thành là thầy tâm linh, thầy đạo đức, thầy cố vấn cho các lãnh đạo cao cấp chính trị. Cao nhất thời quân chủ là vua, thời này đó là các nguyên thủ quốc gia. Còn khi chúng ta làm thành viên của họ đó, mà nhất là lãnh đạo tối cao mà trở thành thành viên của một tổ chức đảng phái, thì lúc đó đó toàn bộ đó là chiều sâu trí tuệ, triết lý, đạo đức của chúng ta đó sẽ khó được những người đó đón nhận, vì họ xem mình là lính của họ mà. Cho nên quan điểm của tôi đó vẫn nhất quán từ năm 1992 đến bây giờ: các tu sĩ không nên tham gia vào các đảng phái, nhưng các Phật tử tại gia không thể không tham gia việc đó. Phật tử tại gia phải tham gia chính trị ở cấp đoàn, phường xã, quận huyện, thành phố, toàn quốc và toàn thế giới. Phải tham gia với vai trò lãnh đạo các đảng phái, phải có mặt trong các đảng phái để đưa ý thức hệ chính trị chân chính của Đức Phật vào trong cuộc đời. Tức là người tại gia đã phải làm công việc đó để Phật giáo với tư cách là đại đa số không bị quản lý bởi một thiểu số thuộc các tôn giáo khác hoặc thuộc không tôn giáo. Còn Bồ Tát xuất gia đó thì phải vượt qua tất cả các tranh chấp. Đức Phật rất khẳng định rất rõ đó là Ngài không có nhu cầu cải đạo người khác, nhưng mà ai đến với Ngài thì Ngài không làm cho họ mất cơ hội trở thành đệ tử của Ngài. Cho nên đừng nên quy kết rằng Ngài là nguyên nhân của tranh chấp. Dĩ nhiên là một số đạo sĩ Bà La Môn, đạo sĩ Sa Môn khi mất đệ tử xuất gia, khi mất đệ tử tại xa thì phải căm phẫn Đức Phật. Họ phải vu cáo rằng là Đức Phật là một nhà quyến thuật, Đức Phật là một người rất là mưu mô, người rất là tâm cơ. Khi mà gặp Ngài là cái là bị cuốn hút, bị bỏ tôn giáo gốc và bị Ngài thuyết phục. Người ta có thể nói rằng là Ngài là nguyên nhân của tranh chấp, do có Đức Phật Thích Ca ra đời, do có đạo Phật mà tôi mắc tín đồ. Người ta được quyền viễn dẫn như thế, nhưng mà bản chất Đức Phật đi truyền chân lý, chứ Ngài không đi tìm tín đồ. Cho nên về bản chất không thể chụp mũ rằng Ngài là nguyên nhân của tranh chấp. Về thái độ thì Đức Phật không chống đối ai, không chống đối đảng phái nào, nhà nước nào, tôn giáo nào, ý thức hệ chính trị nào, triết lý nào. Đức Phật cũng không đồng, không ủng hộ, không chống đối, không ủng hộ. Đức Phật giữ vai trò trung lập. Còn ai hỏi đến, Ngài đưa quyền tư vấn họ, chỉ cho họ con đường đúng. Như khi Đại Vương A Xà Thế cử đại thần đến hỏi cái Đức Phật về việc chinh phạt nước Bạc Kỳ, thì Đức Phật qua cái câu chuyện đối đáp gián tiếp á, muốn gửi một thông điệp là không nên dấy khởi chiến tranh, vì nước này nó có 7 yếu tố hòa hợp để phát triển đất nước, và đụng đến đất nước đó là chỉ có chiến bại thôi. Là tư vấn chính trị chúng ta được quyền như Đức Phật đã từng làm, nhưng không tham gia chính trị. Như vậy khi chúng ta làm lễ cho đời thì các tổ chức tôn giáo và chính trị mất quần chúng, và đang khi tổ chức tôn giáo và chính trị đó là muốn thâu nạp quần chúng, độc tôn quyền quần chúng. Do đó thỉnh thoảng khi chúng ta khẳng định cái thế đức của mình là không theo họ thì họ xem mình là kẻ thù. Thế thường của cuộc đời là hoặc anh phải đứng bên A hoặc chị phải đứng bên B, chứ không thể không đứng bên nào, không thể đứng hàng hai. Cho nên ai vượt lên trên hai cái chuyến tuyến đối lập đó thì trở thành kẻ thù của hai bên. Chúng ta phải chấp nhận như thế. Đứng trung lập thì chúng ta mới có thể tư vấn cho bên A và tư vấn cho bên B vượt lên trên các tranh chấp. Còn chúng ta thuộc bên A thì là kẻ thù của bên B, thuộc bên B thì là đối thủ của bên A. Điều năm, chánh pháp chỉ là phương tiện. Về nội hàm này đó thì chúng ta thấy có sự đồng thuận lớn giữa kinh văn Phật giáo Thường Tổ Bộ và kinh văn Phật giáo Đại Thừa. Xin trích đoạn kinh Kim Cương mà ai cũng đã thuộc rồi. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát không chấp chánh pháp và phi chánh pháp. Con nên hiểu rằng chánh pháp như chiếc bè, chánh pháp còn phải buông bỏ, huống là phi chánh pháp. Thì bản dịch tiếng Việt của tôi là dựa vào bản tiếng Anh trong quyển Common Book Text, và bản tiếng Anh đó là dựa vào bản Sanskrit. Nó đầy đủ hơn là bản dịch chữ Hán, gồm có 6 bản dịch khác nhau đang được lưu hầm trong Đại Tạng Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh. Không chấp chánh pháp vì chánh pháp được sử dụng như là chiếc bè với mục đích là đưa cho người thực tập nó thoát khỏi vì sự chìm đắm trong biển khổ đau, hay là cái bờ khổ đau ở bên kia, tức là thế giới này, thế giới của người phàm, của cộng nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, hành xử phàm. Phi chánh pháp á là điều mà chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua trong những ngày đầu tiên khi trở thành Phật tử. Chúng ta phải tôn trọng luật, hiến pháp ở mỗi quốc gia, như là quốc gia mà chúng ta đang sống. Rồi chúng ta phải tôn trọng đạo đức, luân lý, lương tâm, các mặt trên xã hội, để không làm khổ đau, phiền muộn hay là tạo ra những cái cú sốc văn hóa. Trong Phật giáo việc đó rất là rõ, như là trong pháp cú không làm các việc ác, cái đạo hàm nó rất là rộng, như vừa nêu. Vì vậy là từ bỏ phi chánh pháp á, phải là công việc thực tập để hoàn thiện đạo đức. Và để bỏ phi chánh pháp thì chúng ta phải dựa vào chánh pháp là con đường duy nhất để đạt được nó. Nhưng vấn đề là sau khi kết thúc sự phi chánh pháp, phi đạo đức, phi luật pháp rồi đó, thì chánh pháp như một công cụ để đạt được cái kết quả này cũng cần phải được bỏ lại sau lưng và không chấp thủ vào nó. Đó là giai đoạn 2 nhé. Thì giai đoạn 1 phải nương vào thuyền để qua bờ bên kia. Giai đoạn 2 đó là không chấp vào thuyền, đổ thuyền trên đầu, vác thuyền trên vai, hay là cột thuyền ở trong chân, giữ thuyền ở bên mình trong đi đứng nằm ngoài, mà trả thuyền về lại bờ bên kia. Đó là không chấp chánh pháp vào phi chánh pháp. Và luôn tiện đây tôi cũng xin nói thêm đó, là khi mà mô tả chân lý siêu việt đó, thì người ta thường nói là vượt lên trên năng và sở, tức là chủ thể và khách thể, ta và sự vật, hay ta và thế giới. Thì cái đó triết học phương Tây gọi là chủ nghĩa nhị nguyên: mình và người, bạn và thù, đúng và sai, phải và quấy, đạo đức phi đạo đức, phàm và thánh. Thì nhiều trường phái Phật giáo đại thừa của Trung Hoa đó có chủ trương là gì? Vượt lên trên nhị nguyên, theo kiểu đó là thoát ra khỏi hai cái cách thế đối lập. Nhưng mà rất nhiều người ngộ nhận rằng đó, trước khi xóa cái nhị nguyên đó thì chúng ta phải xóa cái phi chân lý, phi đạo đức, phi chánh pháp trước, rồi mới xóa cái công cụ mà mình nuôi lên trên đó để đạt được cái kết quả này. Chứ không phải là mới ban đầu mà bỏ đi cái nhị nguyên là không được. Bỏ đi nhị nguyên là xã hội này loạn hết. Nếu không có đạo đức, luật pháp để giáo dục và trừng trị những kẻ xấu, để tạo và đảm bảo được cái công bằng xã hội, cũng như an ninh hòa bình, thì cuộc sống này không bình yên. Cho nên đừng đả phá đó là các công cụ để đạt được chân lý. Chúng ta chỉ vượt lên trên đó khi mình đã đạt được kết quả giải thoát rồi. Tâm hành sứ diệt, ngôn ngữ đạo đoạn chỉ nên thực hiện khi chúng ta đã chứng đắc. Chứ còn trong quá trình hướng đến sự chứng đắc mà bỏ cái này giống như không biết bơi, mà không chịu nương vào thuyền hay là tàu ngầm hay là máy bay hay là các phương tiện chuyên chở. Tối hôm qua ngày 8 tháng 7 2018 đó, thì có hai tin vui đối với nhóm 13 người bị nhíu kẹt ở trong hang thảm luẩn ở Chiang Mai, Thái Lan. Tin vui thứ nhất đó, là tỷ phú của Hoa Kỳ bằng con đường ngoại giao của chính phủ Hoa Kỳ, và cụ thể là Tổng thống Donald Trump, đã đưa các công nghệ tiên tiến nhất mà công ty ông sở hữu, bao gồm cái công nghệ khoan núi, thứ hai là cái công nghệ ống hơi, và nó có thể giãn nở theo cái địa hình mà nơi nó có mặt, với đường kính nó cao khoảng chừng 1 mét thôi, đủ để lòn lấp qua các cái hiểm trở nhất của các hang, đến được 13 cậu bé và huấn luyện viên để đưa những người đó ra một cách an toàn, thay vì đó phải dùng các cái bình dưỡng khí nó nặng đến mấy chục ký, mà những cậu bé từ 11 tuổi đến 16 tuổi đó lặn qua một cái đường dài đến 4 cây số với nhiều cái hang hiểm hóc đó, nó chỉ có khoảng 3 tấc thôi, thì lúc đó phải tháo cái bình dưỡng khí ra để mà chui qua, phải mất trung bình 6 tiếng mới có thể ra được bên ngoài. Khả năng đó bị tử nạn có thể xảy ra, như một trong những nhà cứu hộ đó ở tuổi 35 đã qua đời vì hết oxy, nghẹt thở mà chết. Thì cái sự chuyển công nghệ tiên tiến của Mỹ đến ngay chỗ hang thảm lụa đó là một tin vui, và chính quyền Thái Lan và đội giải cứu Thái Lan đã hợp tác rất là tốt với tỷ phú này. Thì trong ngày hôm nay và ngày mai đó, có lẽ là cái triển khai đó có thể tốt. Tin vui thứ hai đó là đội cứu hộ gồm 50 người giỏi nhất của Thái Lan và nước ngoài chia làm nhiều toán, và cho đến tối hôm qua đã cứu hộ được thành công an toàn 5 cậu bé. Còn lại 8 người bắt đầu làm vào 8 giờ sáng hôm nay. Thì trong ngày hôm nay là chúng ta thấy là cái tin tức nó sẽ liên tục là các cậu bé khác sẽ được ra an toàn và được chuyển bằng trực thăng đi về bệnh viện cách đó mấy chục cây số để khôi phục sức khỏe. Thế đây chúng ta thấy là các cậu bé đều không biết bơi, cho nên phải dùng gọi là bềm dưỡng khí, rồi được huấn luyện bơi lặn, rồi hỗ trợ thêm các cái công nghệ công cụ. Chứ đừng có nói trên trời là tôi không cần, là tôi có thể ra được an toàn, tôi chỉ cần niệm Phật hay là tôi niệm Chúa là tôi được bình an, cầu gì được đó. Chỉ cần có là thành tâm là sự mâu nhiệm có mặt, còn lâu đó là chết mất thôi. Đừng nói. Dĩ nhiên các hoạt động cầu nguyện ở trước hang, rồi một vị cao tăng được mời đến để đón trước khi các cái đoàn là tiến hành cứu, tìm cứu vào ngày 23 tháng 6 năm 2018 đó, thì vị cao tăng này nói rằng là chắc chắn theo trực quan của ông đó là nhóm 13 ngày này sẽ được phát hiện còn sống. Ông ấy nói như đinh đóng cột vậy. Hàng trăm báo giới là quay phim đưa tin về cái vị cao tăng này, và sự kiện đã diễn ra đúng với dự đoán. Rồi vua Thái Lan cũng vào ngày 23 tháng 6 đó kêu gọi toàn quốc cầu an cho họ, cho đó là truyền năng lượng từ bi để tạo cái sự trấn an tâm lý, cho đó rất là cần thiết. Ngoài những nỗ lực có phương pháp hỗ trợ tinh thần nó rất là cần. Nên cái đoạn chánh pháp phải buông bỏ và chỉ nên hiểu là sau khi đạt được kết quả an vui rồi, qua được bờ bên kia an toàn rồi thì mới buông chiếc thuyền đi. Còn đang trong quá trình hướng đến quả thánh đó, thì chúng ta phải nương vào thuyền, ở đây là chân lý Phật qua các kinh. Thì đoạn này đó rất là thống nhất với kinh Người Bắt Rắn thuộc kinh Trung Bộ. Điều 6, con đường đạt tuệ giác. Xin trích dẫn một đoạn kinh Kim Cương. Bồ Tát Tu Bồ Đề thưa Đức Phật rằng: sự toàn thiện trí tuệ thật là thâm sâu, không có người trao dồi, không có hiện tượng trao dồi, không có nơi trao dồi, và không có sự thực tập mang lại sự trao dồi. Bởi vì trong sự thâm sâu của trí tuệ toàn thiện không có hiện tượng có thể được gọi là người trao dồi, hiện tượng trao dồi, nơi trao dồi, sự thực tập dẫn đến sự trao dồi hoàn thiện. Chúng ta nên hiểu toàn bộ cấu trúc của kinh Kim Cương là phá chấp thành quả sau khi chúng ta đạt được an vui, chứ không phải là phá chánh pháp. Ai chưa đạt được các thành quả an vui mà bỏ các phương tiện thực tập, ở đây là chân lý Phật, đó là phá chính mình, phá hạnh phúc và phá đạo Phật. Hai vấn đề này khác nhau dữ lắm. Cho nên thực tập kinh Kim Cương mà không khéo đó thì tự mình đó, giống như con cua bẻ hết các cái càng, cái chân, và nó không thể nào bò được nữa, tự phế, giỏi lắm. Thì có một số vị đó bây giờ vẫn ăn to nói lớn, phê phán các chùa to làm gì, làm Phật lớn làm cái gì. Tâm Bồ Đề là đạo tràng, tâm giác ngộ là đạo tràng, tâm giải thoát là đạo tràng. Nó nói toàn là triết lý cao không, toàn là dừng lại ở tâm mà không có cái vật thể cụ thể, cái không gian tâm linh cụ thể, thì quần chúng tu bằng cách gì, tu ở đâu, tu như thế nào, ai hướng dẫn? Cho nên một vị cao tăng khi đã phá về chùa to Phật lớn đó, đã làm cho chủ trì ở cái nơi mà hòa thượng cao tăng này thường giảng mấy chục năm đã bức xúc quá đến độ không cho hòa thượng đó giảng nữa. Để chống chùa to thì bây giờ không có chùa to ở đây đây, bây giờ đi chỗ khác giảng đi. Đó là một bài học giảng tiền về sự phá chấp sai trở thành là phá pháp. Thực tế thì chùa Việt Nam quá nhỏ so với các chùa nước ngoài, và nhất là so với các nhà thờ Công giáo, nhà thờ Tin Lành, nhà thờ Chánh Thống giáo, nhà thờ Anh giáo, đền thờ Hồi giáo. Chất liệu chùa của chúng ta rẻ tiền không bền vững, và chất liệu nhà thờ, đền thờ của các tôn giáo nêu trên là bằng đá, mỹ thuật cao cấp, bền vững với thời gian hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Chúng ta có quá ít các ngôi chùa tiêu chuẩn, ta gọi là chùa lớn, và chúng ta phải cam kết với nỗ lực lớn xây dựng thêm hàng trăm, hàng ngàn các ngôi chùa lớn đó tại Việt Nam và trên toàn cầu để phụng sự lớn. Cùng với thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó, chúng ta phụng sự được nhiều người hơn. Chúng ta không thể đả phá chùa to, vì chùa to là một công cụ để độ được nhiều người, đó là đại thừa. Một ngôi chùa to có hoạt động chánh pháp, có hoạt động Phật sự, có hoạt động học Phật, có hoạt động tu Phật là cổ xe lớn. Đó là đáng tán dương, vì lòng từ bi lớn và trí tuệ lớn. Tôi nói thêm để các thầy các sư cô hình dung rằng là bây giờ chúng ta có một ngôi chùa lớn hơn các ngôi chùa vật thể, đó là ngôi chùa trên mạng, cụ thể là các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, và gần đây thì có thêm MySpace.com. Hiện nay thì có cái cuộc di cư của các nhà bất đồng chính kiến từ mạng xã hội Facebook sang MySpace, bởi vì MySpace hiện nay mới có 1 triệu người, 1,1 triệu người tham gia thôi, trong đó có 10% là người Việt Nam bất đồng chính kiến, do sợ là Facebook thỏa hiệp với nhà nước Việt Nam xóa bài của họ, cho nên họ di cư sang MySpace. Thì tôi khuyên là các thầy các sư cô đó nên mở Facebook, MySpace cũng như là Twitter để truyền bá chân lý Phật rất hiệu quả, hoàn toàn miễn phí. Đó là những ngôi chùa di động vô hình lớn cực kỳ. Tôi nói ví dụ như ngày hôm nay đi, khoảng 150 tăng ni ngồi tại giảng đường theo dõi bài học về đặc điểm chân lý theo đại thừa, nhưng mà đồng thời vào thời điểm này đó có khoảng 4 vạn người đang theo dõi online qua truyền hình trực tiếp. Tìm một khoản tiền lớn để xây ra một cái không gian chính điện có sức chứa 4.000 người không phải chuyện dễ. Đâu phải dễ đâu. Nhưng mà bằng ngôi chùa di động của các mạng truyền thông xã hội miễn phí, chúng ta có rất nhiều ngôi chùa lớn có những chuyên đề bình dân, hấp dẫn, giật tích, thì có thể có đến 500.000 người truy cập cùng một lúc. Gọi như là cái bài Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ của tôi trên YouTube có 1.900.000 người xem trọn vẹn, và khi phát sóng đó, nó có đến mấy trăm ngàn lượt truy cập trên Facebook. Thì tôi tạm gọi YouTube, Facebook, Twitter, MySpace và các mạng xã hội khác đó là các ngôi chùa to theo cung cấp đại thừa, tức là cổ xe lớn, nó lớn hơn rất nhiều lần so với máy bay và tàu mẫu hạm của Mỹ. Cho nên là các tăng ni nên mở các trang mạng xã hội với mục đích hoằng pháp, hiệu quả ghê gớm lắm. Do đó khi thuyết giảng cho 2-3 người nghe, tôi vẫn truyền hình trực tiếp vì mục đích là mấy chục ngàn người kia.
Thì ở đây chúng ta thấy sự phá chấp nó diễn ra gồm có bốn đối tượng được giải thích. Trong bản dịch tiếng chữ Hán đó, nó chỉ còn có ba thôi. Ở đây thứ nhất là không có người trao dồi, tức là người tu. Rồi không có hiện tượng trao dồi là hiện tượng tu chuyển hóa. Không có nơi trao dồi, cái đoạn này thì bị mất ở trong bản dịch chữ Hán. Và không có sự thực tập để dẫn đến sự toàn thiện qua trao dồi tu. Cái gọi là tu thì tạm gọi là tu, vì chẳng có người tu, chẳng có pháp tu, chẳng có thành quả tu. Thì trong bản chữ Hán nó bỏ đi cái không gian tu. Thì đây là sự phá chấp để tu được trọn vẹn. Chứ thực ra đó là tu phải có không gian, tu phải có phương pháp, tu phải có nội dung, tu phải có cái mục tiêu cụ thể. Nhưng mà khi đạt được rồi đó thì chúng ta phải quán chiếu phá chấp như thế để không dừng lại ở thành quả đạt được vừa có đó, chúng ta mới nhảy lên trên cái đẳng cấp tâm linh cao hơn. Cái mục tiêu nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải là phá hết tất cả. Bây giờ không có không gian tu cho nên không cần phải xây chùa, chỉ cần có ngôi chùa tâm linh hay ngôi chùa di động, thua. Chúng ta phải có nhiều ngôi chùa hơn, 18.447 ngôi chùa Việt Nam, hoặc là chùa bé vài trăm mét vuông chẳng thấm béo vào đâu. Rồi cái sự tu tập chúng ta phải diễn ra hàng ngày hàng giờ, nhưng mà không chấp vào thành quả thì gọi là không có nội dung tu. Để không chấp vào đó chứ không phải là không có, nó có thật nhưng mà không chấp vào nó. Thì cái cách nói bằng ngôn ngữ là luôn luôn có giới hạn. Phá chấp không biết phải dùng cái ngôn từ gì để khỏi phải bị hiểu sai. Cái đó là giới hạn của ngôn ngữ, chứ đừng có hiểu theo nghĩa đen là giờ không có không gian tu cho nên là không cần phải xây chùa, không có nội dung trao dồi cho nên không cần phải thực tập tứ thánh đế sao ba la mật gì hết, vứt bỏ hết, chứ để cho tâm mình là như duyên. Còn là triết lý cao siêu thực ra không xài được cái gì hết. Thực tập phải bắt đầu từ những cái rất giản dị. Cho nên giữa khuynh hướng kinh pháp cú, từ bỏ các việc ác, thực tập các điều lành, giữ động cơ thanh tịnh, đó là thực tập bài bản. So với thân không phải là cái bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng, từ xưa giờ trong sáng chưa bao giờ bị dơ, nỗ lực lau chùi để làm gì. Cái đó chỉ nên áp dụng với những người đã là giác ngộ và chứng đắc được quả thánh. Còn những người mới tu mà nói như thế là ngông, tống cổ ra khỏi chùa, bởi vì sẽ dẫn đến phá hoại. Người ta đang tu nỗ lực để cải thiện mà nói là không cần, tâm của tôi từ đó đến giờ nó là bản như thanh tịnh, nào giờ nó là thanh tịnh, không có dĩ mô gì hết, không cần phải tu, chỉ cần nhận thức ra là giác ngộ được rồi, nó dốc, không thể có thật được. Cho nên đó, một số triết lý tự phải hiểu đúng, không hiểu đúng nó sẽ bị gọi là quỷ biện, hoặc là sử dụng vào mục đích quỷ biện để bảo hộ cho sự yếu kém của mình trong vấn đề học Phật, tu Phật, làm Phật sự. Thì toàn bộ kinh Kim Cương, Năng Độ Bát Nhã Ba La Mật là diễn ra theo cấu trúc này. Cái gọi là độ chúng sinh, thật ra là chẳng có chúng sinh nào được độ, chẳng có pháp nào để độ, thì tạm gọi là độ chúng sinh vậy thôi. Là cấu trúc đó cho từng vấn đề một ở 32 phân đoạn của kinh đều diễn ra giống nhau, nhằm phá chấp sau khi đã đạt được thành quả giác ngộ giải thoát. Chứ không nên áp dụng đang trong quá trình tu. Nên nhớ thế nha. Khi đạt được thành quả của A-la-hán thì phải nhận thức như thế này để lên được Bồ-Tát Thập Địa. Khi kết thúc Bồ-Tát Thập Địa phải nhận thức như thế này để lên cho đến đẳng giác, diệu giác và toàn giác. Rồi giống như bỏ cấp thang 1 để có mặt ở cấp thang 2, bỏ cấp thang 100 để có mặt ở cấp thang 101, và bỏ cấp thang 101 để không dú dính vào bất cứ một chỗ nào. Đó là tiến trình đạt được các thành quả trên nền tảng bỏ thành quả bên dưới để có được thành quả cao hơn. Thì cái công thức này cũng giống như trong tứ thiền của kinh Tạng Pali đó,
ly hỷ diệu lạc. Thì muốn có được cái hạnh phúc mầu nhiệm tức là diệu lạc thì chúng ta phải bỏ cái hỷ lạc ở cấp thiền 1 và cấp thiền 2, đó là ly dục để có được hạnh phúc, an trụ để có được hạnh phúc, thì hai hỷ lạc đó là tương đối và có điều kiện. Còn có tâm tức là gián tâm, và còn có tứ tức là an trụ tâm trên đối tượng thiền, thì phải buông tất cả các công cụ phương tiện đó mới có được diệu lạc tự nhiên, thư thế thoải mái, thảnh thơi, nhẹ nhàng, bay bổng. Thì cái mô tả này nó giống như cái mô tả đó. Thì kinh Kim Cương trong Đại Chánh Tăng Tu Tờ Đại Tạng Kinh nó thuộc về tập 7, bài kinh 220, trang 617. Xin trích một đoạn khác. Trao dồi hiện tượng không thực là trao dồi trí tuệ toàn thiện, trao dồi phi hiện hữu, trao dồi phi thành tựu, trao dồi sự loại bỏ hiện tượng là trao dồi trí tuệ toàn thiện. Thì đoạn này hơi khó hiểu, và đoạn này khó tìm được ở trong bản dịch chữ Hán. Nguyên tắc Sanskrit thì mô tả rất rõ, cũng là một công cụ để phá chấp thôi. Mục đích của kinh Lăng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật đó là đạt được trí tuệ toàn thiện, tức là Phật trí. Thì chúng ta phải làm chủ được mọi sự vật và hiện tượng. Và về bản chất đó, các hiện tượng gọi là không thực thể. Các sự vật là không thực thể vì nó mang tính duyên khể, tính tổ hợp, tính điều kiện, và chi phối bởi vô thường, và nó không thuộc về ta. Cho nên phải nắm được cái quyền lý đó thì chúng ta mở được tuệ. Tương tự, các sự vật thì không có cái điểm bắt đầu và không có kết thúc vĩnh viễn. Ta gặp đó là cái phi hiện hữu. Cái thực thể hiện hữu trong mọi hữu là phi hiện hữu, vì nó trôi trải, chúng ta không nắm bắt được. Ngay thời điểm mình nắm bắt thì nó đã lập tức trở về quá khứ. Ngay cái thời điểm mình nhói về tương lai thì nó lập tức trở về hiện tại. Cái dòng chảy ba chiều thời gian đó cứ tiếp tục diễn ra, chúng ta không nắm bắt được. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, và tâm vị lai bất khả đắc, tạm gọi đó là phi hiện hữu. Các thành tựu trong bỏ ác làm lành, bỏ khổ được vui, bỏ phàm được thánh, bỏ sơ quả được diệu quả, bỏ diệu quả được tam quả, bỏ tam quả được tứ quả, bỏ tứ quả được Bồ Tát, bỏ Bồ Tát được Phật, được gọi là phi thành tựu. Cái thực tập đó là tu cái phi thành tựu, chứ không phải là không hướng đến sự thành tựu, nhưng mà vì không chấp nó cho nên cái đạt được đó là phi thành tựu. Kinh 42 chương có cách đó tương tự: tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng, ngộ vô ngộ ngộ, hay là ngộ vô sở ngộ. Tu cái vô tu tức là mình đạt được rồi mà không chấp vào đó thì cái đó gọi là vô tu, chứ thực ra có tu đàng hoàng nhưng mà không chấp. Chứng cái vô chứng về trở lại cái trạng thái trong sáng, tuệ giác chiếu soi, thì cái đó ở mọi người là một tiềm năng có sẵn, phục hồi lại, cho nên gọi là vô chứng, vô sở chứng, chứ thực ra là có chứng đắc thật, có cái thành tựu thật, nhưng mà để phá chấp và thành quả thì phải nói là chứng cái không có sở chứng, tức là đối tượng chứng, thì chúng ta mới chứng đắc cao hơn và chứng đắc toàn thiện. Như vậy, con đường đạt được trí tuệ tuyệt đối theo kinh Kim Cương nói riêng và văn học Đại Thừa giai đoạn đầu nói chung, đó là phá chấp về các thành quả. Và thành quả đây đó, nó được hiểu cao hơn trước thiền, cái công cụ để đạt được thành quả. Cho nên là chúng ta không phải chấp vào chánh pháp khi nhờ chánh pháp đạt được kết quả tu tập. Điều 7: tam thừa quy nhất để độ nhiều người. Thì đặc điểm chân lý Đại Thừa này đó chỉ có trong kinh văn Đại Thừa, không có trong kinh văn Bali. Đây là điểm dị biệt lớn nhất. Tôi xin trích dẫn một số đoạn thi kệ để mô tả về sự quy hướng quả A La Hán, quả Thanh Văn, quả Bồ Tát về quả Phật. Và ba quả trên đó được xem như là quá thành, tức là các thành trì tạm xây dựng để cho du khách đó, trên con đường đi đến bảo sở là Phật quả đó, không cảm thấy quá dài, quá mệt. Họ có điểm dừng để phục hồi năng lượng, để tiếp tục tiến tới phía trước, đạt được kết quả cuối cùng. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật là đạo sư, giảng dạy chân lý, là số một trong loài người, sử dụng phương tiện bằng hàng trăm cách thức khác nhau. Thì đây là cái cách nói về trí tuệ khéo léo, dùng nhiều cách dẫn dụ, ẩn dụ, ngụ ngôn, so sánh, đối chiếu, phân tích, giải thích, thuyết phục để giúp cho người ta thực tập chân lý Phật. Đoạn thứ kệ kế tiếp: ta đã nhìn thấy ý tưởng, hành vi, khuynh hướng và các hành động siêu tuyệt của chúng sinh đã gieo trồng trong quá khứ. Có nghĩa là Đức Phật bằng trí tuệ của Ngài, cụ thể là Tha Tâm Thông, hiểu được sở trường, sở đoản, nghiệp riêng, nghiệp chung, sự bảo thủ, sự rộng mở, sự năng động, sự lừa biếng, sự giải phóng và sự cố chấp. Cho nên đó, những gì mà Đức Phật dạy đó, nó ăn khớp, thích hợp để giúp cho người thực tập đó đạt được kết quả trên nền tảng của các biện nghiệp. Đoạn thi kệ kế tiếp: ta dẫn dắt các chúng sinh đến với chân lý qua nhiều cách giải nghĩa, giải thích nhân quả khác nhau, cũng như trình bày lý do, ẩn dụ, ngụ ngôn, dụ ngôn để mang lại hạnh phúc cho hữu tình. Thì đoạn này nói rõ hơn biện tài của Đức Phật về ngôn ngữ. Ngài sử dụng tất cả các biện pháp tu từ, các kỹ năng văn học, ngữ văn, triết lý, rồi thuật kể chuyện, thuật phân tích, thuật giảng giải, nương vào các loại so sánh, ví dụ, ẩn dụ, ngụ ngôn để giúp cho người chưa hiểu hiểu sâu. Từ việc hiểu trừu tượng đến hiểu cụ thể, từ hiểu phàm đến hiểu thánh, từ cảm xúc đến trí tuệ. Tức là cả một tiến trình dẫn dắt rất là khéo léo và có trách nhiệm của Đức Phật. Mà mục đích đó là hướng đến thành quả giác ngộ giải thoát. Bài kệ khác: ta nói kinh, đọc các thi kệ, kể các câu chuyện gồm chuyện tiền thân, chuyện mầu nhiệm, nêu ra hàng trăm so sánh và tóm tắt. Ta cũng truyền thông qua thể loại văn xuôi, xen kẽ với thi ca, nêu ra các hướng dẫn cần thiết. Thì là nói về cái tính trách nhiệm không giấu nghề trong việc truyền bá chân lý của Đức Phật, mặc dù truyền bá hoàn toàn miễn phí và không có tác quyền. Chứ nếu như mà Đức Phật đăng ký tác quyền á, thì đến bây giờ Đức Phật phải là tỷ phú giàu hơn Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg hay là lãnh đạo tập đoàn Amazon hiện nay được xem là giàu nhất thế giới, 100 mấy chục tỷ bên kia. Chỉ bằng độc quyền công nghệ thôi. Ở đây một cái gián tiếp nói về các thể loại văn học kinh điển mà Đức Phật sử dụng trong truyền bá chân lý, giải thích chân lý, phân tích chân lý, hướng dẫn chân lý để mọi người thực tập chân lý có kết quả. Thi thể khác: rất nhiều người bị vướng kẹt lâu dài trong tà kiến và tà tư duy về cái gọi là đây là và đây không phải là. Họ dựa vào và vướng kẹt bởi 62 loại tà kiến khác nhau. Thì đây là cái kinh nghiệm hiểu thông về các khuynh hướng triết học và tôn giáo thời Đức Phật. Và qua kinh nghiệm này đó, tăng ni hiện tại đó cần phải mở rộng tầm nhìn, tìm hiểu nghiên cứu các tôn giáo khác, cách thức làm đạo của họ, mặt mạnh của họ, quản trị của họ, tổ chức của họ. Và nếu như bên Phật giáo ta yếu kém thì chúng ta phải khắc phục. Còn chân lý đạo Phật là siêu tuyệt ra, thì hai cái khái niệm khẳng định và phủ định, khẳng định đây là, phủ định đây không phải là, dẫn đến hai con đường chấp vào thường và chấp vào đoạn. Từ từ đây nó tạo ra tứ cú, tức là câu khẳng định, câu phủ định, rồi câu vừa khẳng định vừa phủ định, câu đó là vừa chẳng khẳng định vừa chẳng phủ định.
tức là bốn phán đoán của triết học và tôn giáo dướng vào chấp thường chấp đoạn, hoặc chấp thường lẫn chấp đoạn, hoặc bao gồm chấp thường và chấp đoạn. Thì muốn độ chúng sinh thì chúng ta phải thấy giới hạn của các tôn giáo và các triết học, các chính trị, thì chúng ta mới mở bài được trí tuệ. Thì kể kế tiếp, ta sử dụng trí tuệ phương tiện dạy mọi người cách đặt toàn bộ khổ đau xuống. Ta thấy rất rõ chúng sinh bị chìm đắm trong khổ đau, và ta chỉ ra con đường hướng đến Niết Bàn. Cái câu này giống hoàn toàn như trong Kinh Tạng Pali. Này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ tuyên bố hai điều: vạch mặt khổ đau và chỉ ra con đường thoát khổ. Câu kệ cuối cùng, ta trình bày tam thừa như sự ứng dụng phương tiện. Trên thực tế chỉ có một thừa duy nhất và giáo pháp duy nhất. Bậc đạo sư chỉ có một giáo pháp duy nhất thôi. Thì đây là các cái đoạn thi kệ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chương 2. Thì chúng ta thấy là bản dịch dựa vào nguyên tắc Sanskrit nó rõ nghĩa hơn là dựa vào bản chữ Hán. Thì trong Kinh Pháp Hoa đó, là kinh đầu tiên đề cập đến ba thừa, rồi sau đó nhất thừa tức là Phật thừa, tức là phương tiện tu tập để dẫn đến quả chứng là thành Phật, thay vì dừng lại ở quả Bồ Tát hay là quả Thanh Văn hay là quả A La Hán. Ở đây dĩ nhiên là chúng ta không dành thời gian phân tích trong lúc này về sự khác biệt giữa quả giác ngộ trong Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa, chúng ta sẽ có chuyên đề về sau. Ở đây chỉ nói là quan điểm của Đại Thừa đó, A La Hán chỉ là 1/3 đầu của con đường tỉnh thức, Bồ Tát đó là 2/3 của con đường giác ngộ, và Phật đó là cuối cùng quả vị chứng đắc. Thì vậy về đặc điểm của chánh pháp đó, thì theo văn học Đại Thừa, phát huy tối đa tiềm năng bào thai Phật ở mọi chúng sinh để giúp cho bào thai Phật đó trở thành Phật lớn, hay là Phật cha hay Phật mẹ, Phật trọn vẹn. Tính giác ngộ Phật như một lý thuyết, như một tiềm năng trở thành giác ngộ thật sự, đó là toàn giác. Và học thuyết này giúp cho chúng sinh nó vượt qua được mặc cảm tự ti về thân phận phàm phu của mình. Và đây là sự dị biệt rất lớn về mục đích tu và kết quả tu trong Phật giáo Đại Thừa so với Phật giáo Thượng Tọa Bồ. Và đó cũng là cái điểm khác biệt giữa đặc điểm chánh pháp giữa hai trường phái nêu trên. Xin khép lại chủ đề này tại đây.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.